kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, điện thoại được xem là vật bất ly thân của con người trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, dùng điện thoại nói chung hay là mạng xã hội nói riêng sẽ khiến cho chúng ta phải đối mặt với những vấn đề về tinh thần như sau. Đầu tiên đó chính là nguy cơ trầm cảm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những ai đang sử dụng mạng xã hội quá nhiều thì càng cảm thấy tiêu cực hơn, thậm chí là dẫn đến bệnh trầm cảm. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những ai đã được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ trước. Vì thế, nếu chúng ta phát hiện ra mình thường xuyên cảm thấy mất tinh thần, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt mạng xã hội trong một thời gian. Thứ hai đó chính là giết chết sự sáng tạo. Mạng xã hội là phương tiện hiệu quả nhất để làm tê liệt và giết chết quá trình sáng tạo. Các tác động làm tê liệt não bộ tương tự khi đang xem TV trong vô thức. Nếu hôm nay chúng ta có kế hoạch làm việc thì hãy tuyệt đối tránh xa mạng xã hội. Thứ ba đó chính là tăng mong muốn gây chú ý, đăng tải những dòng trạng thái mơ hồ nhằm tìm kiếm sự chú ý không còn là chuyện lạ. Nhưng nó thật sự khiến cho người khác cảm thấy bực mình nếu như dùng quá thường xuyên. Mạng xã hội cũng góp phần tăng sự ganh đua, sự cạnh tranh không ngừng để tìm kiếm sự chú ý của mọi người sẽ cướp đi những quỹ thời gian quý báu của chúng ta. Thứ tư đó chính là sao lãng mục tiêu của cuộc sống. Quá chú tâm vào điện thoại và mạng xã hội dễ dàng làm cho chúng ta quên đi những mục tiêu thực sự của cuộc sống. Thay vì chú ý tìm kiếm công việc trong tương lai bằng cách học hỏi những kỹ năng cần thiết, các bạn trẻ chỉ chăm chú để trở thành những gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Thứ năm đó chính là thường xuyên so sánh bản thân với người khác. Khi dùng mạng xã hội, người ta có xu hướng ganh tị với những gì tốt đẹp của người khác, rồi tự so sánh với bản thân mình, dẫn đến tự ti, tốt khoe, xấu che là câu nói chưa bao giờ sai. Những gì người ta khoe khoang trên mạng chính là những gì tốt đẹp nhất ở họ, còn những góc khuất đen tối thì họ chẳng bao giờ đem lên mạng xã hội. Vậy nên, tất cả những gì mà chúng ta thấy trên mạng không hẳn là con người thật của họ, và việc thường xuyên so sánh những thành tựu của mình với bạn bè trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của chúng ta. Hãy dừng việc so sánh và nhớ rằng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình. Thứ sáu đó chính là trở nên bạo lực và thô lỗ hơn. Những anh hùng bàn phím là một từ không còn xa lạ. Trong thời gian gần đây, người ta cảm thấy thoải mái trên mạng nên họ thường nói ra những điều mà ngoài đời không dám phát biểu. Nếu chúng ta là một trong những người hay phát biểu một cách lỗ mãn và nhục mạ người khác trên mạng xã hội thì hãy dừng lại ngay lập tức. Chúng ta không phải là vô danh như những gì chúng ta nghĩ. Vấn nạn bạo lực trên mạng càng nhức nhối thì ngoài đời con người sẽ dần trở nên bất lịch sự hẳn hơn. Thứ bảy đó chính là tình yêu đổ vỡ. Sự ghen tuông hay là rình mò trên mạng xã hội không bao giờ mang đến những kết quả tốt đẹp cho các đôi lứa đang yêu nhau. Theo những nghiên cứu là những ai đang sử dụng mạng xã hội càng nhiều thì họ lại càng có khả năng theo dõi mọi hành động của đối phương, dễ dẫn đến cãi vã và chia tay. Thứ 8 đó chính là mất ngủ. Ánh sáng tỏa ra từ màn hình, các thiết bị điện tử sẽ đánh lừa não của chúng ta là chưa đến giờ ngủ. Thiếu ngủ sẽ dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe và tinh thần. Do đó, tốt nhất là chúng ta đừng để điện thoại ở gần khi chuẩn bị đi ngủ. Thứ 9 đó chính là mất thời gian, mất sự riêng tư và lộ thông tin cá nhân. Từng có một tin đồn trong các trang mạng là bán thông tin cá nhân cho người sử dụng, lại thêm nhiều nguy cơ khác từ các hacker đến virus. Những điều này đều cảnh báo về sự riêng tư cá nhân đang dần mất đi trong khi mạng xã hội càng phát triển. Nếu chúng ta không khôn ngoan khi post những thông tin trên mạng, sẽ có khi chúng sẽ quay lại tấn công chúng ta trong tương lai. Sẽ ra sao nếu như các nhà tuyển dụng đọc được những trạng thái không tốt của chúng ta trong quá khứ? Cuối cùng đó chính là mối quan hệ đời thực dần trở nên xa cách. Thử tưởng tượng xem bạn bè và người thân của chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi gặp mặt họ và chúng ta cứ dán mắt vào mạng xã hội qua chiếc điện thoại thông minh. Nghiện mạng xã hội không chỉ khiến cho chúng ta mất thời gian cho người thật, việc thật ở xung quanh mình, mà còn khiến cho họ cảm thấy buồn phiền khi chúng ta coi trọng bạn bè ảo hơn là những gì trước mắt. Dần dần các mối quan hệ sẽ bị rạn nứt và sẽ chẳng còn ai muốn gặp chúng ta nữa. Kính thưa quý vị, công nghệ ngày nay ngày càng phát triển, vì chúng ta quá lạm dụng vào những thiết bị điện tử sẽ càng gây ra cho chúng ta những tác hại khó mà lường được. Chính vì thế, hãy đảm bảo rằng chúng ta đã thật thận trọng khi sử dụng chúng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta cùng nhau lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Nét đẹp trong sự thờ phượng, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh khi chiêm bái cứu Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ cùng quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhờ ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài nét đẹp trong sự thờ phượng. Tôi xin đọc lời của Chúa phán dạy trong Phúc Âm Tăng Lước sách Mác đoạn 1 câu 29 và câu 31 như sau. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng dân vào nhà Simon và Andrê, và bà gia Simon đưa ông nằm trên giường đau rát. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bàn lại rằng cầm tay người đỡ dậy, bệnh rát dứt đi, và người bắt tay hầu hạ Ngài. Thưa quý vị, có một vị giáo phụ của tôn giáo Hy Lạp có lần đã nhận xét như sau: Đức Chúa Trời tạo dựng con người vào ngày cuối cùng của tuần lễ tạo thế, và khi Ngài thấy điều mà Ngài đã làm, Ngài bỏ đi để lánh mặt. Sự nghiên cứu tìm kiếm Chúa là điều con người gọi là tôn giáo. Thưa quý vị, sự nhận xét của vị giáo chủ trên đây không có điều gì là sai cả. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là điều con người gọi là tôn giáo, nhưng triết thuyết đó chỉ đúng một nửa mà thôi. Vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài không bỏ đi, không lánh mặt và không trốn tránh. Chỉ có con người mới lánh mặt, trốn tránh và xa cách Chúa mà thôi, vì con người đã phạm tội cùng Chúa. Từ khi lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã trở nên một với con người. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã hiện diện với con người ngay trong giờ phút mà Ngài ban cho con người sự sống. Đức Chúa Trời mong muốn con người đắm chìm trong cái giếng của tình yêu không giới hạn đã đổ vào trong sinh mạng của con người khi Ngài dựng nên con người là một tuyệt phẩm sáng tạo tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời biết rất rõ con người, không phải ngay sau khi con người ra đời, mà Ngài biết trước khi kết cấu thành thai nhi trong bụng mẹ. Chúa phán cùng Jeremy là một vị tiên tri trong Phúc Âm Cựu Ước như sau: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Sách Jeremy đoạn 1 câu 4. Đức Chúa Trời, Ngài lấy làm đẹp lòng khi tạo dựng nên con người, và Ngài ngự trị trong con người trong mọi thời gian và không gian. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong Phúc Âm Tăng Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 17 câu 26-27 như sau: Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Và Đức Chúa Giê-xu cũng đã tuyên phán về chứng tích mà Ngài hiện diện ở trong thế gian của chúng ta là gì. Tôi xin đọc trong Phúc Âm Tăng Ước sách Mác câu thứ 38 sau đây: Đức Chúa Giê-xu phán: Chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến trong thế gian. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử của Phúc Âm từ Cựu Ước cho đến Tân Ước trải dài, chúng ta thấy khi con người đã lánh xa Chúa, cách mặt với Ngài, thì Đức Chúa Trời dùng đủ mọi phương cách để đến với con người. Và sau cùng, Đức Chúa Trời đã hiện thân ở trong thế gian này qua sự ra đời của Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế, để đến với con người, tìm kiếm con người. Có một người mẹ kia có đứa con gái 16 tuổi để dạy cho con bà. Bà viết trên giấy mấy hàng chữ rồi dán lên trên tường trong phòng của con bà như sau: Mẹ làm việc của mẹ, con làm việc của con. Mẹ không phải ở trong thế gian này để sống cho những gì con mong đợi, và con không phải ở trong thế gian này để sống cho mẹ. Con là con, mẹ là mẹ, và nếu bởi dịp mai chúng ta tìm gặp nhau thì đó là sự đẹp đẽ biết bao. Thưa quý vị, tôi cảm nhận rằng tôi và quý ông bà anh chị em trước đây sống tại Việt Nam, ai làm việc nấy, không ai sống cho ai. Tôi là tôi, quý vị là quý vị, nhưng bởi dịp mai chúng ta gặp gỡ nhau trên mảnh đất này, há đó có phải là sự đẹp đẽ đó sao? Hàng tuần chúng ta được đàm đạo với nhau qua chương trình mục vụ niềm tin và nhân ái. Còn nếu chúng ta hằng thường được gặp nhau tay bắt mặt mừng trong nhà Chúa, khi vui chúng ta cùng cười, lúc buồn chúng ta cùng an ủi, việc lớn việc nhỏ chúng ta cùng tiếp tay chia sẻ, khuyến khích tiếp trợ lẫn nhau. Cái kinh nghiệm đẹp đạo đó không phải mua bởi tiền bạc, sự học thức, thế lực hay danh lợi, nhưng bởi chúng ta đều khiêm cung tìm gặp Chúa trong dịp mai để thờ phượng Ngài. Mỗi cơ đốc nhân đều ném trải sự thờ phượng Chúa một cách thật lòng thì có Chúa ngự trị. Con người mà có Chúa tể trị trong tâm hồn thì con người đó có tinh thần sáng suốt, có thái độ lạc quan, yêu đời và sống một cuộc đời phước hạnh trên đời này và được cứu trong đời sau. Phúc âm Tăng Ước sách Mác đoạn 1 có ghi nhận rằng Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-âm nhằm ngày Sa-bát. Chúa và các môn đồ đi nhà thờ, và sau khi lễ thờ phượng xong, Phi-e-rơ và An-rê mời Chúa về nhà của người. Và theo Phúc âm Tăng Ước sách Mác đoạn 1 câu 29 thì chúng ta được biết rằng gia đình Phi-e-rơ có điều không vui, bởi vì bà gia Si-môn đương nằm trên giường đau rát, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện của người. Ở đây chúng ta hãy xem tuần tự những lời ghi chép như sau. Bà gia Phi-e-rơ đau rát đương nằm trên giường. Đối với dân Do Thái trong thời kỳ của Chúa Giê-xu trên trần thế này thì đau rát là một trong chứng bệnh trầm trọng. Họ coi như là lửa đốt trong xương, có ảnh hưởng đến sự tín ngưỡng. Họ coi như là một sự hình phạt đến từ thiên thượng vì sự bất trung hai lý do nào đó. Bởi vậy, bệnh của bà gia Phi-e-rơ biểu hiệu cho điều không tốt. Chúng ta thường nghe nói một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Bất cứ nhà nào mà có người đau ốm thì tiếng cười vang lặng, ai nấy đều lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, chập chờn lo sợ. Nhưng dịp mai cho bà vì có Chúa đến thăm viếng. Chúng ta hãy mời Chúa đến viếng thăm gia đình của mình. Ngài sẵn sàng làm vị khách đặc biệt cho mỗi gia đình. Bất cứ gia đình buồn rầu hay vui vẻ trong bất luận hoàn cảnh nào, Chúa đã hứa trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 như sau: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúng ta trở lại câu chuyện trong Phúc âm sách Mác đoạn 1 câu 30 phần B. Khi Chúa Giê-xu vào nhà Phi-e-rơ thì họ làm gì? Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện của người bệnh. Vâng, ở đây chúng ta thấy họ không giống như người Pha-ri-si tra gặn lý do tại sao đau, đau tại người hay tại ai gây nên. Họ cũng không đem câu chuyện người bệnh bàn tán dư luận với nhau. Họ lập tức trình thưa với Chúa, không chần chờ, không chậm trễ. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, hãy thực dụng bài học này. Bất luận việc nhỏ hay lớn trong cuộc sống hàng ngày, không nên dư luận bàn tán, nhưng hãy lập tức thưa trình với Chúa. Khai trình tự sự với Chúa sẽ không gây nên rắc rối, cãi cọ, bất hòa. Trình lên với Chúa, Ngài có cách để giải quyết mọi sự việc cho mỗi chúng ta trong năng quyền và trong tình yêu của Chúa. Vừa khi họ thưa với Ngài về người bệnh thì Chúa đã hành động như thế nào? Ngài bàn lại rằng: Vâng, Chúa luôn luôn ở cận bên chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng khi chúng ta khai trình với Ngài. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng như thế nào? Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong làm ngươi. Ấy là đạo thức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và làm ngươi tin, mọi sự việc Chúa sẽ an bài. Chúa bàn lại rằng bà gia của Phi-e-rơ để làm gì? Ngài cầm tay người đỡ dậy. Thì thưa quý vị, bệnh rát của bà liền dứt đi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Đây là một sự lạ lùng, một sự may mắn tuyệt vời. Chúa cầm lấy tay của bà gia Phi-e-rơ để đỡ bà dậy. Thì lúc bây giờ bệnh rát của bà liền dứt đi. Kết quả của đức tin, kết quả của lời cầu nguyện là được Chúa đáp lời và Ngài tỏ bày phép lạ của Ngài, quyền năng của Ngài cho những nhu cầu của chúng ta. Sau khi bệnh rắc ra khỏi người của bà Gia-phi-rơ thì Kinh Thánh ghi chép như thế nào? Bà bắt tay hầu hạ Chúa. Vâng, đây là cái thái độ và hành động của mỗi cơ đốc nhân đã được Chúa ban phép lạ chữa bệnh thể xác và tâm linh. Bà mẹ vợ của ông Phi-rơ, sau khi Chúa đến gần bà, cầm tay bà đỡ dậy, thì bệnh tình của bà được lành và bà bắt tay vào việc phục vụ Chúa, hầu hạ Ngài. Và cái thái độ và hành động này cũng có nghĩa là thờ phượng Chúa với tinh thần tự giác, tự nguyện của người biết ơn Chúa đã cứu độ cho mình. Theo chuyện lưu truyền của người Đông Phương kể rằng, có một người đàn bà kia có một đứa con trai duy nhất bị lâm bệnh nặng, rồi không bao lâu đứa con trai của bà chết. Người mẹ quá đau khổ, bà đi lên một đỉnh núi cao, nơi đây có một ông thánh đang sống ở đó. Bà ta xin gặp ông và kể lể sự đau buồn tuyệt vọng của bà, rồi bà xin ông có ma thuật nào để làm cho đứa con yêu quý của bà sống lại chăng. Ông thánh mới bảo rằng hãy đi xuống núi và đem lên cho ông một hột giống cải tìm được trong một gia đình nào đó không bao giờ biết đến sự buồn thảm đau thương nào cả. Ông sẽ dùng hột giống cải đó làm ma thuật cho con bà sống lại. Bà ta mừng quá, bằng liền xuống núi và vào một tòa nhà lớn. Bà gõ cửa và nói với người đàn bà ra mở cửa rằng: tôi đi tìm một gia đình mà chưa hề bao giờ biết đến sự đau khổ trong cuộc sống. Điều này thật là quan trọng đối với tôi. Vậy đây có phải là một gia đình như thế không? Người đàn bà mở cửa đáp rằng: bà tìm sai nhà rồi. Chồng tôi vừa mới chết đang nằm trên giường. Con trai của tôi thì phóng đảng, trụy lạc. Và chính tôi đây sẽ chết trong cô đơn. Nghe nói xong, bà rất cảm động và tự hỏi: ai là người tốt hơn người đàn bà bất hạnh này? Có thể nào giúp đỡ được cho bà này hơn là cho chính tôi chăng? Rồi bà tự nguyện ở lại tại nhà này để an ủi, phụ giúp các việc cần thiết vài hôm. Sau đó, bà ta tiếp tục đi tìm một gia đình chưa bao giờ lâm vào cảnh bất hạnh đau thương trong cuộc sống. Nhưng mỗi nơi bà đến, dù là nhà tranh vách đất hay biệt thự villa, đều nghe những chuyện đau khổ thảm sầu về cuộc sống đầy bất hạnh. Và bà ta cứ tiếp tục an ủi, nâng đỡ tinh thần cho họ. Và rồi lần lần bà ta quay hẳn đi việc bà đi tìm hột cải giống. Đồng thời bà bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa mới mẻ trong đời sống. Và cuối cùng bà tự bảo mình rằng: phục vụ, giúp đỡ cho nhau là một vẻ đẹp tuyệt vời của đời sống. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bà gia của ông Phi-rơ đau rát, dầu là đau rát, đau thương hàn hay là ung thư, bất cứ chứng bệnh nào cả. Và thưa quý vị, không chỉ những trong gia đình của bà gia ông Phi-rơ có sự đau ốm, buồn rầu, lo lắng như vậy, mà trong cuộc sống của tất cả nhân loại, ai nấy cũng va chạm với sự bất hạnh trong đời sống bằng cách này hoặc bằng cách khác, hoặc trong lĩnh vực này, hoặc trong lĩnh vực khác, hoặc trong giai đoạn này hai giai đoạn khác trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng ở đây là Phi-rơ và anh Rê mời Chúa vào tham viếng trong nhà của mình. Và bởi cớ sự tham viếng đó mà họ trình bày với Chúa về bệnh tình của bà Gia Phi-rơ, và Chúa đã hành động để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết trong gia đình này là làm cho bà gia của ông Phi-rơ được lành bệnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều cần thiết ở đây Chúa muốn nhắc nhở dạy dỗ chúng ta là hãy mời Chúa ngự trị vào trong gia đình của mình và hãy thưa với Chúa về tất cả chi tiết, chuyện nhỏ chuyện lớn trong cuộc sống của mình. Chúa là Đấng, Ngài biết hết mọi sự và Ngài có quyền để có thể thỏa đáp mọi nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng ta, hầu cho chúng ta hãy thải đều nhận được ơn cứu độ của Chúa và noi gương bà gia của ông Phi-rơ là chúng ta hãy bắt tay hầu hạ Chúa, thờ phượng Chúa, vì thờ phượng Chúa là một vẻ đẹp tuyệt vời trong đời sống của chúng ta, để chúng ta chiêm ngưỡng sự hiện diện màu nhiệm của Chúa, sự can thiệp năng lực quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trong trần gian này. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.